Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 20 tháng 10 2018. ASEAN thông báo sẽ diễn tập trên biển với Hoa Kỳ vào năm tới. Washington hủy cuộc tập trận dự trù vào tháng 12 tới đây với Hàn Quốc để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Riyadh xác nhận nhà báo Jamal Khashoggi đã chết trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul. Mỹ bắt giữ và khởi tố một công dân Nga âm mưu can thiệp vào bầu cử giữa kỳ. Thưa quý thính giả, ngày hôm qua, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cho biết là sẽ tổ chức thao dượt chung trên biển với Mỹ vào năm tới. Thông báo này được đưa ra vào lúc mà các quốc gia ASEAN đang chuẩn bị tham gia thao dượt quân sự chung lần đầu tiên với Trung Quốc vào tuần tới.
Theo báo Nikkei Asian Review của Nhật, trong một tuyên bố được công bố hôm qua tại Singapore sau hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN, khối này thông báo là các cuộc tập huấn với Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu vào năm 2019, nhưng hiện chưa có các chi tiết về cuộc thao dượt chung này. Khi được hỏi trong một cuộc họp báo, bộ trưởng quốc phòng của Singapore, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, không nói rõ là các cuộc tập huấn với Hoa Kỳ có sẽ diễn ra ở vùng Biển Đông đang tranh chấp hay không. Vào tuần tới, lần đầu tiên ASEAN sẽ tham gia một cuộc thao dượt chung với Trung Quốc tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, tập trung vào các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Bộ trưởng Singapore tuyên bố với các phóng viên, Trung Quốc đã đề nghị thao dượt trên biển với ASEAN và chúng tôi đã quyết định tiến hành cuộc thao dượt đó. Hoa Kỳ cũng đề nghị như vậy và chúng tôi có thể làm điều đó. Chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia tập huấn với các nước khác. Theo nhận định của Nikkei Asian Review, tuyên bố nói trên của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore phản ánh nỗ lực của ASEAN nhằm cân bằng quan hệ với hai cường quốc Mỹ-Trung, nhất là vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, cả trong lĩnh vực thương mại lẫn an ninh quốc phòng. Cả hai nước này đều là các đối tác quan trọng về kinh tế và an ninh của các nước Đông Nam Á. Cũng theo tờ báo Nhật, mặc dù Bắc Kinh vẫn có những hành động áp đặt chủ quyền trên Biển Đông, quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc đã được cải thiện trong những năm gần đây. Các nước Đông Nam Á đang tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt là từ các chương trình đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Bên lề hội nghị tại Singapore hôm qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã lần đầu tiên gặp nhau kể từ 3 năm nay. Theo thông cáo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản thì hai ông Kateshi Iwaya và Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý cần nhanh chóng thiết lập một đường dây nóng tránh để xảy ra những sự cố giữa quân đội hai nước. Ngoài ra thì Tokyo và Bắc Kinh còn đồng ý tăng cường các cuộc trao đổi quân sự song phương. Về Biển Đông, tờ báo tài chính Nikkei của Nhật tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã nói với đồng sự Trung Quốc rằng Tokyo sẽ không chấp nhận mọi thay đổi đơn phương trong vùng biển này. Ông Iwaya gián tiếp chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông, đáp lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Ngụy Phượng Hòa trấn an là các quyền tự do lưu thông trên biển không bị đe dọa. Cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng Nhật và Trung Quốc đã diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang chuẩn bị công du Trung Quốc từ ngày 25 đến 27 tháng 10. Đây sẽ là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi ông trở lại cầm quyền vào năm 2012. Cũng bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Singapore, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý hủy cuộc tập trận thường niên mang tên Vigilant Ice dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.
Bản thông cáo của phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết hai bộ trưởng quốc phòng muốn tạo mọi cơ hội cho tiến trình hòa bình với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng quyết định điều chỉnh các cuộc tập trận để đảm bảo phân bổ lực lượng tốt hơn từ trong nguyên văn. Theo nhận định của AFP, điều này có nghĩa là các cuộc thao dượt khác có quy mô nhỏ hơn vẫn có thể diễn ra. Vigilant Ace là một cuộc diễn tập trên không được tổ chức vào tháng 12 hàng năm tại Hàn Quốc để cải thiện sự phối hợp giữa quân đội hai nước. Vào năm ngoái, khoảng 230 máy bay và 12.000 quân nhân Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia tập trận. Quyết định hủy cuộc tập trận tháng 12 với Hàn Quốc là một cử chỉ mới mang tính thiện chí của Mỹ để chuẩn bị cho thượng đỉnh Kim Thom lần thứ hai. Cuộc họp thượng đỉnh này có thể sẽ diễn ra vào đầu năm 2019, theo tiết lộ của một quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ với Reuters ngày hôm qua. Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông mong gặp lại đồng nhiệm Bắc Triều Tiên để chuẩn bị cho một bước đột phá hướng đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trước thềm thượng đỉnh giữa nguyên thủ hai nước.
Tại Đài Loan hôm nay, hàng chục ngàn người đã xuống đường phản đối chính sách hù dọa của Bắc Kinh và đòi tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập của Đài Loan với Trung Quốc. Đây là cuộc xuống đường quy mô chưa từng thấy. Ban tổ chức đưa ra con số 100.000 người hưởng ứng lời kêu gọi biểu dương lực lượng. Tuy nhiên thì trước mắt cảnh sát Đài Loan chưa xác nhận về số người tham gia biểu tình. Theo như ghi nhận của hãng tin Pháp AFP tại chỗ, đoàn người biểu tình tập hợp trước trụ sở của Đảng Dân Tiến đang cầm quyền. Họ giương cao lá cờ Đài Loan cùng những biểu ngữ chống việc sáp nhập vào Trung Quốc. Cuộc tuần hành do phong trào Formosa Alliance khởi xướng và được hai cựu tổng thống Đài Loan là các ông Lý Đăng Huy, Trần Thủy Biển ủng hộ. Đòi hỏi độc lập dấy lên trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực cả về mặt quân sự lẫn ngoại giao với chính quyền Đài Bắc. Trung Quốc một mặt mở thêm nhiều cuộc tập trận trên biển và trên không gần hải phận và không phận của Đài Loan, mặt khác thuyết phục một vài đối tác hiếm hoi của Đài Bắc bỏ rơi Đài Loan. Còn trong quan hệ Á-Âu, nhân thượng đỉnh ASEM tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Singapore đã ký một hiệp định tự do thương mại. Hiệp định này được xem là một thông điệp rõ ràng nhằm đối lại chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hiệp định được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cùng đặt bút ký bên lề thượng đỉnh ASEM tại Bruxelles. Văn bản còn phải chờ được Nghị viện châu Âu thông qua trước khi có hiệu lực vào năm 2019. Singapore là đối tác thương mại hàng đầu của Liên hiệp châu Âu trong khối ASEAN. Trao đổi mậu dịch năm 2017 giữa hai bên lên đến 53,3 tỷ euro. Các cuộc đàm phán với Singapore đã bắt đầu sau khi Bruxelles và ASEAN thất bại trong các cuộc đàm phán năm 2009. Ngoài việc dỡ bỏ thuế quan và một số rào cản về giá, Hiệp định tự do mậu dịch song phương thế hệ mới còn gồm nhiều điều khoản liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ, tự do hóa đầu tư, các dự án có nguồn tài trợ công, cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngoài Hiệp định tự do thương mại, Liên hiệp châu Âu và Singapore còn ký một hiệp định về bảo hộ đầu tư. Bruxelles hiện đang đàm phán với nhiều thành viên khác trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam có thể sẽ được chính thức ký kết trong thời gian tới.
Ả Rập Xê Út xác nhận về cái chết của nhà báo Khashoggi, hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út vào sáng sớm ngày hôm nay công bố thông cáo từ phía Bộ Tư pháp nước này xác nhận cái chết của nhà báo đối lập Khashoggi trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul. Theo như giải thích chính thức của chính quyền Riyadh thì ông này đã chết sau một vụ ẩu đả với nhân viên tòa lãnh sự. Tuy nhiên giải thích của chính quyền Riyadh về nguyên nhân dẫn đến cái chết mờ ám của Jamal Khashoggi khác hẳn với những thông tin mà chính quyền Ankara có được. Thông tín viên đài RFI tại Istanbul Al-Anlawer giải thích thêm.
Dans sa version officielle, le Royaume saoudien parle de discussion, d'une rixe, de coups de poing ayant entraîné la mort de Jamal Khashoggi.
Trong lời giải thích chính thức, Vương triều Ả Rập Xê Út nhắc đến những cuộc tranh luận và một cuộc ẩu đả, những cú đấm dẫn tới cái chết của ông Jamal Khashoggi. Nói cách khác, đây là một tai nạn. Ngoài việc cái chết của Jamal Khashoggi chỉ được xác nhận hơn 2 tuần sau khi Riyadh luôn mạnh mẽ khẳng định là nhà báo này đã rời khỏi tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út một cách an toàn. Thông cáo của Riyadh không cho biết thi hài của nhà báo Jamal Khashoggi đã được đưa về đâu sau vụ ẩu đả với nhân viên tòa lãnh sự. Giải thích được phía Ả Rập Xê Út đưa ra khác xa với kịch bản mà các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới. Theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, thì Jamal Khashoggi đã bị ám sát sau khi sa bẫy hôm 2 tháng 10 vừa qua khi vào tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út. Trong những ngày qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã để lộ cho báo chí biết về thông tin liên quan đến một đoạn băng ghi âm chứng minh ông Khashoggi đã bị sát hại. Cũng có tin cho rằng phía Ankara còn có cả hình ảnh thu được từ video cho thấy 15 quan chức Ả Rập Xê Út từ Riyadh đã đến Thổ Nhĩ Kỳ đúng vào ngày Jamal Khashoggi mất tích và 15 người này đã rời khỏi Istanbul cùng ngày. Hôm qua, các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ khai quật khu rừng gần Istanbul để tìm sát Jamal Khashoggi.
Istanbul RFI.
Ngay sau khi Riyadh giải thích hoàn cảnh dẫn đến cái chết của nhà báo đối lập Jamal Khashoggi, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá những lời giải thích này là đáng tin. Thông tín viên đài RFI Grégoire Pouchet tường trình từ New York.
Donald Trump a estimé que ce qu'il s'était passé dans le consulat saoudien à Istanbul était inacceptable.
Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyện xảy ra bên trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út tại Istanbul là điều không chấp nhận được, dù ông nói rõ là vẫn đang chờ những thông tin chi tiết. Khi được hỏi ông có thấy lời giải thích của chính quyền Ả Rập Xê Út đáng tin hay không, Tổng thống trả lời có, mà không tỏ ra ngạc nhiên về kịch bản không đầy đủ và quá đơn giản đến vậy. Thực tế, ông Donald Trump không che giấu điều này. Quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê Út là một trong những trụ cột trong chính sách của Tổng thống Mỹ. Ông đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách nguyên thủ Mỹ đến Riyadh và chắc chắn ông đang mong vụ này chìm đi. Ngay từ đầu vụ việc, Tổng thống Mỹ ứng biến hàng ngày để kiểm soát điều mà Nhà Trắng khéo léo mô tả như là một sự cố bi thảm. Từ giờ, Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn trừng phạt Ả Rập Xê Út vì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Washington đã ký rất nhiều hợp đồng quân sự với Riyadh với tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la. Nhưng chính các cơ quan tình báo Mỹ cũng tin chắc rằng Riyadh chịu trách nhiệm nhiều hơn những gì họ nhìn nhận. Và nhiều nghị sĩ Mỹ, thậm chí có một số nhân vật thân cận với Tổng thống Mỹ, cũng tin vào những thông tin lan truyền trong những ngày qua. Vì vậy, vụ việc có lẽ chưa dừng ở đây. Và ngoài những hậu quả về ngoại giao, thậm chí là kinh tế, vụ việc này có thể sẽ làm xáo trộn chính trị nội bộ nước Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Ngoài Mỹ, Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra phản ứng về lời khẳng định của Ả Rập Xê Út rằng nhà báo Khashoggi đã chết. Trong thông cáo ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết vô cùng bối rối. Ông nhấn mạnh đến việc cần có một cuộc điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và minh bạch về bối cảnh dẫn đến cái chết của nhà đối lập.
Còn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Liên bang Nga thì tư pháp Mỹ vào ngày hôm qua thông báo là đã bắt giữ và mở thủ tục khởi tố bà Elena Khusainova, một công dân người Nga 44 tuổi. Nhân vật này bị cáo buộc tài trợ cho một chiến dịch tuyên truyền qua các mạng xã hội nhằm định hướng công luận Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp sửa mở ra vào đầu tháng 11 tới đây. Thông tín viên Anne Corpe của đài RFI từ thủ đô Washington tường trình.
Il s'agit des premières poursuites engagées contre les Russes pour tentative d'interférence.
Đây là vụ án đầu tiên nhắm vào một người Nga bị cáo buộc âm mưu can thiệp vào bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bà Elena Khusainova, nguyên là giám đốc tài chính của một dự án hợp tác với phía Nga, đã gây hoang mang trong hàng ngũ các cử tri Hoa Kỳ bằng cách phát tán những thông tin trên các mạng xã hội. Phương pháp này từng được Moscow áp dụng trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016. James Andrew Lewis thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế tại Washington cho biết, người Nga gây hoang mang và làm dấy lên những mối căng thẳng vốn có. Như đã biết, hiện có rất nhiều mối căng thẳng trong xã hội Mỹ chung quanh những chủ đề như là sắc tộc, về cảnh nghèo khó hay vấn đề y tế. Có rất nhiều vấn đề của Mỹ mà người Nga có thể khai thác để làm dấy lên phẫn nộ trong công luận. Và trong mục tiêu này thì phía Nga hoạt động khá có hiệu quả. Sau khi thông báo khởi tố Elena Khusainova, giám đốc FBI đã kêu gọi công dân Mỹ đề cao cảnh giác, bởi theo ông, những đối thủ nước ngoài vẫn tiếp tục can thiệp vào nền dân chủ Mỹ nhằm mục đích làm hủy hoại lòng tin của chúng ta vào hệ thống chính trị từ trong nguyên văn.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Còn trong lĩnh vực xã hội tại châu Âu, vụ nhà báo người Bulgaria Victoria Marinova bị ám sát sắp sửa được làm sáng tỏ.
Hôm qua, người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm vụ sát hại nữ nhà báo đã thú tội trước truyền thông. Tuy nhiên, cho đến nay, không có tình tiết nào cho thấy động cơ gây án liên quan đến nghề nghiệp của nạn nhân. Thông tín viên RFI cho biết, trước truyền thông tại thành phố Husse, Severin Krasimirov, 20 tuổi, nói, "Tôi là thủ phạm. Tôi rất lấy làm tiếc." Theo lời khai của nghi can, thì dường như Krasimirov và Marinova đụng nhau ở ngoài phố. Sau đó thanh niên này đã đánh nữ nhà báo và cô ngã xuống đất. Tuy nhiên, nghi phạm nói không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Victoria Marinova là nhà báo của kênh truyền hình địa phương TVN. Thi thể của cô được tìm thấy trong công viên ở thành phố Husse ngày 6 tháng 10 vừa qua, chỉ vài hôm sau khi cô phỏng vấn hai nhà báo điều tra Bulgaria về các vụ tham nhũng tiền tài trợ của Liên hiệp châu Âu cho nước này, làm dấy lên lo ngại cô bị trả thù.
Sau đây là phần tin ngắn. Bạo động trong ngày đầu tiên cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan. Cử tri Afghanistan được kêu gọi bầu lại quốc hội trong 2 ngày kể từ hôm nay. Hàng ngàn lính và cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh cho 5.100 phòng phiếu. Thế nhưng chỉ vài giờ sau khi các phòng phiếu mở cửa thì nhiều vụ nổ đã xảy ra, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương chỉ riêng tại khu vực chung quanh thủ đô Kabul. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết là đã phát hiện tổng cộng 15 âm mưu khủng bố trên toàn quốc.
Pháp sẽ điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Ấn Độ Dương vào năm 2019. Mục tiêu là bảo vệ quyền tự do hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong các vùng biển đang có tranh chấp. Trả lời báo La Provence ngày hôm qua, Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly nhấn mạnh Pháp luôn đứng trên tuyến đầu trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế. Tàu sân bay Charles de Gaulle hiện đang được bảo trì ở cảng Toulon ở miền nam nước Pháp.
Nhật Bản lên kế hoạch đón nhận 50.000 người lao động Philippines trong vòng 6 năm sắp tới. Theo nhật báo Rappler của Manila, thì ngày hôm qua, đại sứ Nhật Bản tại Philippines đã cho biết một khi mà luật về lao động nhập cư mới được thông qua, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe dự chủ cấp giấy phép cho 50.000 người lao động Philippines sang Nhật làm việc. Nước Nhật hiện đang thiếu người lao động do hiện tượng dân số bị già đi.
Ngày hôm nay, chiếc AJ-600, máy bay lội nước được cho là lớn nhất thế giới do Trung Quốc sản xuất, lần đầu tiên thực hiện thành công đợt thử cất cánh từ mặt nước ở một hồ trữ nước tại tỉnh Hồ Bắc. Loại máy bay này có nhiệm vụ cứu hỏa, tham gia vào công tác cứu hộ trên nước, có thể tuần tra trên biển, vận chuyển hành khách và hàng hóa.
Nữ trang của Hoàng hậu người Pháp Marie Antoinette được triển lãm tại thủ đô London kể từ ngày hôm qua, nào là vòng vàng, nhẫn, mặt dây chuyền bằng kim cương, hạt trai hay đá quý của Hoàng hậu Marie Antoinette được trưng bày tại London trước khi được đem sang bán đấu giá ở Geneva vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Đây là những món nữ trang mà Hoàng hậu Pháp đã gửi về Vương quốc Áo trước khi bà cùng nhà vua Louis XVI và các con chạy trốn khỏi cuộc cách mạng Pháp 1789.
Nghệ sĩ Jane Fonda được trao giải Prix Lumière 2018 của thành phố Lyon ở Pháp. Nữ diễn viên và đạo diễn nổi tiếng người Mỹ hiện 80 tuổi được vinh danh tại sự kiện Festival Lumière de Lyon lần thứ 10 bắt đầu từ ngày hôm nay. Bà là phụ nữ thứ hai sau Catherine Deneuve được nhận giải này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI và ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, sự kiện những ngày thế giới đấu tranh nhắm vào tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại lần đầu tiên được Viện Công tố Paris tổ chức từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 tại Paris. Nhân dịp này, tuần báo L'Express giới thiệu bài viết Nước Pháp truy lùng tội phạm chiến tranh bằng cách nào? Năm 2012, Cơ quan Trung ương đấu tranh nhắm vào các tội ác chống loài người, các vụ thảm sát và tội ác chiến tranh được thành lập với nhiệm vụ truy lùng những kẻ đã gây ra các vụ thảm sát, những tên đào phủ và những kẻ tra tấn từ châu Phi cho tới Trung Đông nếu nạn nhân hoặc hung thủ là người Pháp hoặc thủ phạm đang có mặt tại Pháp. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ truy tìm những kẻ đã gây ra tội ác tại Pháp có liên quan đến sắc tộc, tôn giáo và khuynh hướng tính dục của các nạn nhân. Vào năm 2017, cơ quan này đã xử lý hơn 70 hồ sơ. Mùa thu năm nay, số hồ sơ mà họ đang xử lý nhiều hơn so với năm ngoái khoảng 20 vụ. Các hồ sơ liên quan đến Rwanda trong nhiều năm liền luôn chiếm số lượng nhiều nhất. Năm nay tụt xuống hàng thứ hai với 18 hồ sơ đang xử lý. Đứng đầu là Syria 25 vụ, đứng thứ ba là Trung Phi 17 hồ sơ. Trên tường của trụ sở cơ quan điều tra về tội ác chống loài người, những bức ảnh gợi cho người ta nhớ đến những cảnh tượng man dợ, tàn bạo trong quá khứ và cả ở hiện tại. Một khó khăn lớn đặt ra là làm thế nào điều tra được các tội ác xảy ra cách nước Pháp hàng ngàn km, đôi khi là từ cách này nhiều năm. Chẳng hạn, làm cách nào để xác định danh tính những kẻ đã tra tấn, những người đối lập với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi chỉ dựa trên 54.000 tấm ảnh chụp thi thể của các nạn nhân đã bị hành quyết mà một cựu nhiếp ảnh gia của lực lượng an ninh quân sự Syria đã mang ra khỏi đất nước mình. Một thẩm phán lãnh đạo đơn vị điều tra tội ác chống nhân loại thuộc Viện Công tố Paris cho biết họ cần xác định trách nhiệm của từng cá nhân trong các tội ác mang tính tổ chức tập thể.
Tìm kiếm, phân tích các tài liệu và hồ sơ lưu trữ, tìm lại được các nhân chứng và những người may mắn thoát nạn, đó là công việc hàng ngày của nhân viên cơ quan chống tội ác chống nhân loại, các vụ thảm sát và các tội ác chiến tranh. May mắn là các hiến binh cảnh sát thuộc cơ quan này có thể dựa vào mạng xã hội, mạng Internet, phần mềm nhận diện hình ảnh từ mọi nguồn như YouTube, các video giám sát an ninh và các tổ chức phi chính phủ.
Ngoài ra, còn phải kể tới các định chế chính thống như mạng lưới điều tra về các vụ thảm sát thuộc cơ quan tư pháp châu Âu Eurojust. hay cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và cơ sở dữ liệu của Europol về tội phạm quốc tế, hoặc M3I, cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên về thu thập chứng cứ về cuộc xung đột ở Syria. Từ năm 2015, cơ quan bảo vệ di dân và những người vô quốc tịch đã báo động tư pháp Pháp về tình trạng một số di dân Syria, Iraq, Sri Lanka, Libya, Chechnya đến Pháp xin tị nạn, trong khi những người này bị tình nghi là đã từng gây ra các tội ác chiến tranh ở đất nước họ. Chỉ trong một năm qua, số hồ sơ đặc biệt được đóng dấu 1F đã tăng vọt từ 10 lên tới khoảng 40 vụ. Hồi năm 2017, một người Iraq 30 tuổi tên là Ahmed đã được nhà chức trách cấp quy chế tị nạn, nhưng sau này, chính cơ quan chống tội ác nhắm vào loài người phối hợp với an ninh nội địa Pháp đã nghi ngờ và điều tra về việc người này thuộc hàng ngũ chỉ huy của Daesh và đã tham gia vào một vụ thảm sát nhắm vào doanh trại quân đội Special gần Tikrit, khiến 1.400 tân binh Iraq thiệt mạng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một trong những đề tài được nhiều tuần báo Pháp quan tâm là cú sốc Ả Rập Xê Út liên quan đến cuộc khủng hoảng sau vụ nhà báo đối lập chính quyền Riyadh Jamal Khashoggi mất tích khi tới tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ làm giấy tờ. Theo tuần báo Le Point, vụ mất tích của nhà báo Khashoggi gây hại cho các nỗ lực cởi mở của chế độ Riyadh.
Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman với biệt hiệu MBS đã thể hiện là một người canh tân, dẫn dắt Ả Rập Xê Út tiến tới kỷ nguyên của những tiến bộ. Tuy nhiên, theo nhà báo Luc de Barroches, sự bốc đồng và tính khí hung hăng của vị thái tử 33 tuổi đã khiến Trung Đông vốn bất ổn lại càng thêm bất ổn. Luc de Barroches cũng cho rằng những hành động vô liêm sỉ của Mohammed bin Salman đã mang lại cho Vương quốc Ả Rập Xê Út thêm nhiều rủi ro chính trị, quân sự và tài chính. Chính quyền Riyadh bị nghi ngờ có dính líu đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích hôm 2 tháng 10 vừa qua. Theo các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ, nhà báo Khashoggi đã bị tra tấn, giết hại, rồi thi thể bị chặt thành nhiều khúc ngay bên trong tòa lãnh sự. Nhưng theo tuần báo Le Point, từ trước khi xảy ra vụ việc này, Ả Rập Xê Út đã có hàng loạt quyết định vừa tàn nhẫn, vừa vô nghĩa về ngoại giao. Mặc dù Ả Rập Xê Út là nước có ngân sách quân sự cao thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, nhưng cuộc chiến khốc liệt ở Yemen mà Ả Rập Xê Út tiến hành nhắm vào phe nổi dậy Hồi giáo hệ Shia vốn đã rệu rã, nay bước sang tận năm thứ tư mà Riyadh vẫn chưa có cơ hội chiến thắng. Vụ Ả Rập Xê Út áp đặt quyết định phong tỏa Qatar lại càng củng cố vị thế quốc tế của quốc gia nhỏ bé này. Vụ Thủ tướng Liban Saad Hariri bị bắt cóc ở Riyadh cũng chỉ được giải quyết nhờ sự can thiệp của Tổng thống Pháp. Còn ngay tại Ả Rập Xê Út, mặc dù Thái tử MBS cho phụ nữ được quyền lái xe hơi, nhưng ông cũng đã bỏ tù nhiều nhà tranh đấu là phụ nữ. Trong khi chính quyền Riyadh đang nỗ lực thu hút đầu tư, việc thái tử cho giam giữ hàng chục doanh nhân và thành viên hoàng tộc trong một khách sạn hạng sang suốt nhiều tuần lễ đã làm nguội sự nhiệt tình của các nhà đầu tư nước ngoài. Quyết định của thái tử Mohammed bin Salman đưa hãng dầu lửa khổng lồ Aramco lên sàn chứng khoán để thu hút tài chính cho công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế cũng đã thất bại.
Vụ việc xảy ra ở Istanbul làm phiền những người đã từng hy vọng là thái tử MBS sẽ làm thay đổi sâu sắc Ả Rập Xê Út, giải phóng nền kinh tế khỏi sự lệ thuộc vào chất đốt, đưa xã hội thoát ra khỏi sự gò bó bảo thủ và khuyến khích chủ nghĩa Hồi giáo cởi mở tự do thay cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mà Riyadh tuyên truyền suốt nhiều thập kỷ.
Thế nhưng, theo tuần báo Le Point, nếu như Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman cai tổ đất nước, thì trước tiên là để củng cố chế độ quân chủ chuyên chế. Và cuối cùng, bước thụt lùi của Ả Rập Xê Út là một sự sỉ nhục đối với châu Âu, nhất là Pháp và Anh, hai nước ủng hộ Riyadh mạnh mẽ nhất trong số các nước châu Âu. Cả hai nước đều khuyến khích phát triển thương mại với Ả Rập Xê Út, với hy vọng có được những hợp đồng mang lại nhiều lợi nhuận. Paris và London đều nhắm mắt làm ngơ trước nhiều hành động của Riyadh, chẳng hạn vụ không quân Ả Rập Xê Út đã ném bom chiếc xe bus chở học sinh đi học, cướp đi mạng sống của 40 em nhỏ ở Yemen hôm 9 tháng 8 vừa qua. Bài báo kết luận, suốt hơn 70 năm qua, Ả Rập Xê Út tạo dựng sức mạnh và sự phồn thịnh dựa trên ba cột trụ là dầu lửa, đạo Hồi và nước Mỹ. Nhưng dầu lửa thì không thể khai thác mãi được, Hồi giáo thì đã bị tổ chức khủng bố Al-Qaeda làm cho rung chuyển. Còn sự ủng hộ của Hoa Kỳ có được nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kéo dài cho đến khi nào?
Trong tuần qua, cải cách hưu trí là một đề tài được nhiều báo Pháp quan tâm. Nghiệp đoàn CFDT của Pháp mới đây đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến về hưu trí.
Trong bài viết có tiêu đề Điều người Pháp muốn, tuần báo L'Obs giới thiệu phân tích của nhà kinh tế Annie Jolivet thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Lao động và Việc làm. Theo đó, các cuộc thăm dò ý kiến của nghiệp đoàn CFDT về chế độ hưu trí chưa bao giờ thu hút được sự quan tâm của nhiều người đến như vậy. Có tới 120.000 người đã trả lời thăm dò ý kiến. Điều đó cho thấy người dân Pháp rất quan tâm và lo lắng về chế độ hưu trí. Đa phần những người ở tuổi 40 không chắc sẽ được hưởng lương hưu, tỷ lệ lo ngại này thấp hơn ở những người sắp tới tuổi về hưu. Nhưng đối với những người ở tuổi 62-67, về hưu thường bị xem là một điều đáng sợ. Những người lo ngại nhất về chế độ hưu trí là những người có nhiều vấn đề về sức khỏe, những người đã có thời gian thất nghiệp hay ký hợp đồng ngắn hạn hoặc chỉ có việc làm tạm thời. Những người vốn hay thất bại trong sự nghiệp, muốn giữ công việc lâu dài cho đến tuổi về hưu cũng là điều khó khăn. Phụ nữ cũng lo lắng nhiều hơn nam giới về chế độ hưu trí. Cứ bà phụ nữ thì có hai người cho rằng chế độ hưu trí dành nhiều ưu đãi hơn cho phụ nữ cũng là điều bình thường. Bởi vì phụ nữ thường thiệt thòi hơn trong sự nghiệp so với nam giới. Khoảng 20% số nam giới được hỏi cũng đồng ý như vậy. Nhưng điều cần thiết nhất, theo nhiều người, là phải giảm sự bất bình đẳng nam nữ trong lĩnh vực lao động.
Trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tuần báo L'Express cho biết năm 2017, Pháp ghi nhận thêm 4.000 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Nhưng cho tới nay, các thương hiệu mỹ phẩm lớn vẫn chần chừ chưa dám hướng trực tiếp tới nhóm khách hàng này. Rất may là còn có những doanh nghiệp mới, những nhà sản xuất nhỏ quan tâm cho ra mắt dịch vụ chăm sóc làm đẹp hay các dòng mỹ phẩm đặc biệt phù hợp với các phụ nữ đã qua quá trình trị liệu ung thư.
Rất may là còn có những doanh nghiệp mới, những nhà sản xuất nhỏ quan tâm cho ra mắt các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp hay các dòng mỹ phẩm đặc biệt phù hợp với các phụ nữ đã qua quá trình trị liệu ung thư. Hồi đầu tháng 10, ở Bordeaux, rất nhiều phụ nữ sau phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực đã tới tuần lễ xăm hình Rose Tattoo để được các nghệ nhân xăm hình lên ngực để xóa vết sẹo hoặc làm đẹp bộ ngực đã qua phẫu thuật tái tạo. Các nghệ nhân tham gia tuần lễ xăm hình cho phụ nữ bị ung thư vú đều làm việc tình nguyện, không thu phí. Còn hãng mỹ phẩm mềm thì cho ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc đặc biệt cho da, móng tay, mái tóc của những phụ nữ phải trị liệu ung thư, giúp họ quyến rũ hơn. Chỉ trong vòng một năm, thương hiệu mỹ phẩm mềm Cosmetic đã gặt hái được nhiều thành công, mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm. Từ chỉ bán hàng trên mạng và có sản phẩm bán ở 300 hiệu thuốc, nay mềm Cosmetic đã có tới 1.500 điểm bán hàng.
Trong lĩnh vực xã hội, tuần báo Courrier International dịch và giới thiệu bài viết Thế hệ trẻ em nông thôn bị smartphone hủy hoại đăng trên tờ Trung Quốc Thanh niên báo.
Tại Trung Quốc, có khoảng 60 triệu đến 100 triệu trẻ em phải sống xa cha mẹ. Cha mẹ các em đã rời nông thôn đi kiếm sống ở thành phố, thường là ở những nơi rất xa. Trong thời đại công nghệ số, tương lai của các em dường như còn đen tối hơn vì thói quen sử dụng điện thoại di động không thể kiềm chế. Đúng là rất khó để tìm được trò chơi gì hay ở trong làng. Các em không có chỗ bơi lội, không được trèo cây, chẳng có hoạt động vui chơi nào khác, cũng không có lớp học phụ đạo. Trò chơi điện tử trực tuyến ngày càng hủy hoại cuộc sống của các thiếu niên, bởi nhiều em chơi không ngừng nghỉ và cho rằng thế mới là hợp thời.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. ASEAN thông báo sẽ diễn tập trên biển với Hoa Kỳ vào năm 2019. Washington hủy cuộc tập trận vào tháng 12 tới đây với Hàn Quốc để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Riyadh xác nhận nhà báo Jamal Khashoggi đã chết trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul. Mỹ bắt giữ và khởi tố một công dân Nga vì âm mưu can thiệp vào bầu cử giữa kỳ. Thưa quý thính giả, ngay bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Cuộc đạp xe chống biến đổi khí hậu Alternativa về đến Bayonne, nước Pháp sau 4 tháng hành trình. Một công ty Hàn Quốc tung dịch vụ kết bạn trên thế giới ảo với quảng cáo không cần rời nhà vẫn có người yêu. Bảo tàng Orsay Paris khai trương triển lãm tác phẩm Picasso thời trẻ với các màn diễn xiếc. Và đoàn người xin tị nạn từ Honduras muốn xuyên qua Mexico tới Mỹ khiến ông Donald Trump nổi đóa. Trên đây là các chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cách này 5 năm, ngày 6 tháng 10, 2013, 12.000 người đã tụ về Bayonne, một thủ phủ của tỉnh Pyrénées-Atlantique, xứ Basque, miền Tây Nam nước Pháp, để khai mạc làng tranh đấu bất bạo động đầu tiên vì khí hậu của phong trào mang tên Alternativa, ít ngày sau khi cơ quan liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố bản báo cáo kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn đà khí hậu bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính con người gây ra. Cho đến nay đã có hơn 150 làng Alternativa trên khắp nước Pháp, ở châu Âu và một số nơi trên thế giới. Năm nay đúng 5 năm sau ngày khởi sự, sau chặng đường 5.800 cây số vòng quanh nước Pháp và qua một số quốc gia láng giềng với tổng cộng 200 chặng dừng chân để gặp gỡ giao lưu với công chúng, với giới hoạt động môi trường các địa phương, đoàn xe Alternativa đã trở về ngôi làng khai sinh. Sau đây là phóng sự của nhà báo RFI Christine Siebe có mặt tại chỗ.
Không khí đang nóng lên, chàng thanh niên đang chờ đoàn xe tới nơi nói như vậy. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của GIEC thì cần tránh để nhiệt độ không vượt quá 1,5 độ C nếu muốn để cho trái đất còn là nơi có thể sống được. Hiện tại ngày càng có nhiều người tranh đấu vì khí hậu. Đó cũng là nhận xét của nhà môi trường xứ Basque, Jack Echeverri, một trong những người sáng lập phong trào Alternativa năm 2013.
Thực sự là có một thế hệ mới vì khí hậu đang hình thành. Chúng ta đang thấy điều này ở đây. Với 1.100 tình nguyện viên làm việc cật lực để tổ chức sự kiện này, thế hệ mới vì khí hậu ý thức được rất rõ là chúng ta là một thế hệ cuối cùng của nhân loại trên trái đất được hưởng một thứ khí hậu ổn định có được suốt từ 10.000 năm nay. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi không muốn khép lại cái kỷ nguyên ấy, mà để cho bầu khí hậu này không mất đi, chúng ta cần phải lựa chọn ngay lập tức.
Tất cả những nhà hoạt động đang trong khí thế hừng hực ấy vừa bước ra khỏi một cuộc thảo luận bàn tròn. Nhiều người trẻ vây quanh nhà khí hậu học Christophe Cassou, người vừa có một cuộc diễn thuyết đầy thu hút. Christophe Cassou cho biết ông cảm thấy hài lòng.
Các nhà địa vật lý học đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại điều này từ 50 năm nay. Đã 40 năm nay không có gì thay đổi cả. Bây giờ phải hành động thôi.
Các nhà đấu tranh tại Bayonne chỉ mong muốn như vậy. Hành động nhanh chóng. Đoàn xe đã đến. Họ được chào đón như những người hùng.
Christine Siebert, Bayonne, RFI.
Hồi tuần trước, tập đoàn điện thoại hàng đầu Hàn Quốc SK Telecom tung ra một dịch vụ thực tế ảo mới cho phép kết bạn trong thế giới ảo nhằm chuẩn bị đón trước công nghệ kết nối 5G đường truyền tốc độ cao. Thông tin viên Frederick Ojakdias tường trình từ Seoul.
Để thưởng thức được dịch vụ Osusu mới này, người dùng trước hết phải mang một chiếc mũ hiện thực ảo và nối mạng Internet. Tiếp theo, những người tham gia có thể gặp nhau trong một không gian ảo để thảo luận và xem một màn trình diễn chẳng hạn. Hiện tại dịch vụ này cho phép tiếp nhận tối đa là 8 người tại một trong 5 không gian ảo, trong đó có một phòng chiếu phim, một phòng khách hay một phòng hòa nhạc. Bạn có thể cho hình thức cho avatar hay hóa thân của mình, ví dụ như về màu da, màu tóc, trang phục. Nhờ ở phần mềm nhận diện mặt, các biến đổi trên mặt bạn trong hiện thực sẽ được truyền sang gương mặt của avatar trong thế giới ảo. Hệ thống này cho phép bạn tìm được bạn bè, thậm chí có được những cuộc hẹn hò tình tứ mà không cần ra khỏi nhà mình. Ông John Si-jun, người phụ trách các dự án hiện thực ảo của công ty điện thoại SK Telecom, nơi chế ra dịch vụ Osusu này, hào hứng cho biết. Dịch vụ Osusu thừa hưởng được công nghệ kết nối 5G 100 lần nhanh hơn dịch vụ 4G hiện nay. 5G lần đầu tiên trên thế giới sẽ có mặt tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm tới. Thế giới ảo Oasis được tưởng tượng trong bộ phim của Steven Spielberg Ready Player One sắp trở thành hiện thực.
Ready Player One va bientôt devenir réalité.
Hiện thực ảo mở ra nhiều viễn cảnh cho các ngành giải trí, trị liệu dịch vụ, v.v. Nhưng cùng lúc đó, những hiểm họa về sức khỏe hay đạo lý cũng là vấn đề đang chờ đợi tiếp tục được làm rõ. Bất luận thế nào, nhu cầu được sống trong thế giới tưởng tượng ngày càng lớn và điều này đang được các công nghệ mới thúc đẩy. Vấn đề là hiện thực ảo sẽ giúp cho con người được sống thực hơn hay sẽ làm mất đi quan hệ của con người với những hiện thực gốc, với cơ thể của chính mình, với các hiểm họa đang đe dọa vận mệnh nhân loại. Nếu bạn ở Paris và muốn phiêu du trong thế giới màu sắc, thiết tưởng nên đến thăm triển lãm giai đoạn xanh hồng của thiên tài Picasso, lần đầu tiên được giới thiệu toàn bộ tại Pháp. Kỳ nghỉ cuối tuần trước, Bảo tàng Orsay và Bảo tàng Quốc gia Picasso ở Paris đã tổ chức một cuộc khai trương lạ thường mang chủ đề Picasso và xiếc. Tại sao lại là xiếc? nhà báo RFI Katman Lisman đưa quý vị đến với buổi khai trường qua trải nghiệm của nghệ sĩ violoncello Sonia Weder Atherton.
L'archet de la violoncelliste française Sonia Weder-Atherton.
Nghệ sĩ violoncello Pháp Sonia Weder-Atherton, người luôn tìm kiếm các chân trời mới, có dịp nhìn trở lại mình từ trên cao trong bầu không gian nghiêm nghị của tòa bảo tàng Orsay, khu nhà ga xưa, nơi chàng thanh niên Picasso lần đầu đặt chân đến Paris vào năm 1900.
Où le jeune Picasso arriva en 1900 pour la toute première fois à Paris.
Moi, je suis sur une estrade très haute et il y a des personnes.
Tôi ở trên một bậc thềm rất cao và bên cạnh tôi là những người treo lơ lửng, hơn nữa lại treo bằng tóc của mình. Hai nghệ sĩ ấy biểu diễn tiết mục capillotraction, một kỹ thuật xiếc rất cổ. Có những tương phản kỳ lạ giữa sự bất động của tôi, giữa sự nhập thân của tôi vào trong cuộc trình diễn, đòi hỏi hết sức tuân thủ nhịp điệu, đòi hỏi sự dấn thân của toàn bộ cơ thể và hai thân thể treo lơ lửng kia đung đưa như một chiếc cần. Thật là kỳ diệu. Sự đồng hiện như vậy gợi nên một cảm hứng vô cùng thi vị.
C'est spectaculaire mais en même temps ça a la suggestion extrêmement poétique.
Ce moment de grâce, une vingtaine de minutes de poésie acrobatique qui
va rồi một khoảng khắc ân huệ, bài thơ nhào lộn kéo dài 20 phút, thách thức các định luật vật lý về trọng lực, được nghệ sĩ đu dây Pháp Stéphane Ricordel thể hiện trên nền các nhạc phẩm vừa mang tính nhân loại, vừa hết sức riêng biệt. Từ Jean-Sébastien Bach đến Gaspar Cassadó, một người bạn xứ Catalonia của Picasso. Một cuộc trình diễn phá vỡ ranh giới giữa các môn nghệ thuật và như thế đưa chúng vào cuộc chơi mới. Quý vị hãy ngước lên và thả hồn mà thưởng thức.
Et jongle avec les disciplines à observer la tête en l'air.
Những ai quen thuộc với Picasso thời này đều nhận thấy sự xuất hiện của diễn viên xiếc trong nhiều tác phẩm của danh họa. Trong những năm tháng đầu tiên tìm đường trên đất Pháp, đặc biệt trong thời kỳ xanh, khi Picasso liên tục tìm kiếm các phương tiện mới mẻ để biểu đạt nỗi đau, sự cô đơn hay những cảnh khốn cùng, xiếc đã là bạn đồng hành, niềm mê đắm, chỗ dựa bên trong và nguồn cảm hứng vô tận của ông. Hàng nghìn người Honduras, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đang đổ về nước Mỹ chạy trốn đói nghèo và bạo lực. Ngày hôm qua, hơn 3.000 người vượt qua biên giới Guatemala vào đất Mexico, tuy nhiên họ bị lực lượng cảnh sát chống bạo động của Mexico ngăn chặn tại đây. Từ đầu tuần đến nay, chính quyền Mỹ liên tục gây sức ép để Mexico đóng cửa biên giới phía Nam. Hôm thứ Ba, ông Donald Trump đã nổi giận tung lên mạng thông điệp đe dọa trừng phạt các nước Trung Mỹ có người tham gia đoàn tị nạn. Thông tin viên Anne Corpe tường trình từ Washington.
Hình ảnh hàng ngàn người di cư lên đường đến Mỹ được truyền hình Hoa Kỳ phát đi ngay lập tức khiến Donald Trump nổi giận. Tổng thống Mỹ tung ra một loạt thông điệp tweet để phản đối. Nếu Honduras, Guatemala và Salvador cho phép những người này vượt qua biên giới với ý định xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ, thì tất cả các khoản tài trợ dự kiến cho họ sẽ bị đình chỉ. Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo như trên. Nhưng tiếp theo đó, ông Donald Trump đã nói về vấn đề này dưới một góc độ mang tính chính trị nhiều hơn. Khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người di cư đang hướng về nước Mỹ, thật khó mà tin được là phe Dân Chủ lại từ chối bỏ phiếu thông qua các điều luật để bảo vệ đất nước chúng ta. Tổng thống Mỹ bồi thêm, những điều luật khủng khiếp về di trú sẽ là một chủ đề tuyệt vời cho chương trình tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các thông điệp trên Twitter của Tổng thống Trump đã bỏ qua một thực tế là cho dù chiếm đa số tại Quốc hội từ 2 năm nay, phe Cộng Hòa đã không thể cho ra nổi các luật mới về di trú và các biện pháp khắc nghiệt mà Tổng thống Trump ra lệnh áp dụng tại vùng biên giới đã không thể ngăn cản được làn sóng người di cư.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng Hoài Diệu bước vào góc vườn âm nhạc để khám phá album Thriller của Michael Jackson, một album cho ngai vàng vĩnh cửu.
Thank you. Michael Jackson, hiện tượng âm nhạc thế kỷ 20, đến nay vẫn luôn có một chỗ đứng yêu thương trong lòng người hâm mộ. Trong khoảng 45 năm sự nghiệp ca hát, khi còn là thành viên bé nhất của ban nhạc gia đình Jackson 5, hay lúc trở thành nghệ sĩ đơn ca, bất cứ ở đâu, Michael Jackson cũng châm ngòi cho những cơn sốt hầm hập bùng phát trong giới hâm mộ. Điển hình là cơn sốt Thriller, album phát hành vào tháng 12 năm 1982, đã đưa anh lên ngai vị ông hoàng nhạc pop của mọi thời đại. Tháng 8 năm 1982, tại Westlake Studio, Los Angeles, Michael và cộng sự Quincy Jones bắt đầu chấp bút cho dự án Thriller với kinh phí ban đầu lên tới $750,000 và 9 bài hát được lựa chọn kỹ lưỡng trong số 300 ca khúc. Khi bản thu âm cuối cùng vừa hoàn tất, Quincy tuyên bố: "Mike, đừng trông đợi vào thành công khác tương tự như Off the Wall." Quincy và Ron, một trong những người quản lý của Michael, dự báo rằng với thị trường đĩa đang khó khăn như vậy, Thriller sẽ chỉ bán được 2 triệu bản mà thôi. Thất vọng và nổi giận, diva nhạc pop 24 tuổi này ngay hôm sau đã gọi điện cho John Branca, luật sư của anh, để phản đối việc phát hành Thriller vì không muốn tung ra một sản phẩm âm nhạc kém siêu việt như lời dự đoán của các cộng sự. Tuy nhiên, ngay sau đó, Walter Yetnikoff, chủ tịch hãng CBS, đã gọi điện trực tiếp cho anh nhằm xoa dịu cơn giận. Những ca khúc trong Thriller là những áng thơ lãng mạn, được chắp cánh bởi chất giọng kim bay bổng quen thuộc của Jackson. Bản ballad dịu dàng The Girl Is Mine mà Michael và Paul McCartney viết và hát cùng nhau kể về câu chuyện của hai chàng ca sĩ cùng yêu một cô gái. Đây là lần hợp tác thứ hai của họ sau bản Girlfriend do Paul McCartney đầu tiên sáng tác cho album London Town, sau được Michael thu âm và lăng xê ở album Off the Wall. Lần cộng tác này được coi là cuộc gặp gỡ đỉnh cao giữa cựu thành viên ban nhạc Jackson 5 và cựu ca sĩ ban nhạc The Beatles. Nó cũng là chất xúc tác giúp Michael chinh phục thính giả da trắng một cách dễ dàng hơn trong điều kiện xã hội thời bấy giờ. Theo danh sách những bài hát được ưa chuộng nhất của Thriller là bản Billie Jean. Michael đã viết nó trong lúc nghĩ về một fan nữ cuồng loạn. Ban đầu, Quincy không muốn đưa Billie Jean vào Thriller vì thấy nó quá nhẹ cân so với những bản khác trong album và muốn đổi tên thành Not My Lover. Tuy nhiên, Michael vẫn giữ nguyên ý kiến của mình và có niềm tin sắt đá vào khả năng chinh phục của nó. Ca khúc mở đầu với tiết tấu tối giản của bộ trống, sau phối hợp rất an gu với đường giai điệu trầm của đàn guitar bass và tiết điệu có tính lặp đi lặp lại trên đàn organ điện tử. Điều này đã tạo nên một hiệu ứng mạnh đến tai người nghe, giúp Billie Jean đạt được doanh thu khổng lồ và trở thành một trong những bản hit quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Michael Jackson. Tháng 4 năm 1983, cùng với ca khúc Billie Jean, lần đầu tiên Michael đã trình diễn bước nhảy huyền thoại Moonwalk tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập hãng Motown.
Just beat it.
Nếu như ca khúc Billie Jean tỏa sáng ở thể loại pop R&B, thì Beat Jet lại là một bản rock mới lạ, nơi mà Michael đã pha trộn màu sắc R&B với không khí rock gai gắt căng thẳng. Beat Jet được viết ở giọng mi giáng thứ, tempo khá nhanh, allegro và âm cữ trải rộng từ nốt C 2 tới nốt Re 4. Nhà sản xuất tài hoa John Quincy đã mời cây guitar thời thượng Eddie Van Halen chơi phần độc tấu. Sự cộng tác tuyệt vời này giữa nghệ sĩ guitar hard rock Eddie và anh ca sĩ funk kiểu Mỹ Michael Jackson đã làm nên một cuộc canh tân trong dòng chảy âm nhạc hiện đại. Beat It được nhắc đến như một trong những bài ca thành công nhất, nổi tiếng nhất và nhận được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử nhạc pop. Beat It trở thành một trong nhiều đĩa đơn bán chạy nhất của mọi thời đại. Trở lại với Thriller, một tiêu đề bài hát cùng tên của album đã từng làm mưa làm gió trong thị trường băng đĩa những năm 1980. Rod Temperton viết bản nhạc này do lấy cảm hứng từ sự mê muội thế giới siêu nhiên, ma quỷ của Michael. Giai điệu du dương với đường đi liên tục của bè guitar bass, ca từ bí hiểm kéo người nghe vào một cuộc phiêu lưu đầy ma mị. Bản nhạc được kết thúc bằng một đoạn rap và tràng cười rùng rợn thể hiện bởi ông vua chết chóc Vincent Price, ngôi sao đứng thể loại phim kinh dị. Thriller là một album vượt thời gian, được giới bình luận âm nhạc và thính giả trên thế giới tung hô nồng nhiệt. Michael và Quincy đã đạt được mục đích là thâu tóm đông đảo công chúng ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Từ đó, Jackson đã thể hiện khả năng ưu việt trong việc pha trộn những phong cách âm nhạc qua giọng ca có giá trị vĩnh cửu của mình. Thriller là trái ngọt từ thái độ làm việc nghiêm túc, sức sáng tạo không ngừng nghỉ để đạt tới sự hoàn hảo của từng ca khúc, từng bản thu và từng bản phối khí. Đó là sản phẩm âm nhạc lộng lẫy, một sức sống thuần khiết và một dòng suối mát của cuộc cách mạng sáng tạo nghệ thuật đến từ người nghệ sĩ thiên tài Michael Jackson, như tạp chí Rolling Stone đã đánh giá. The foulest dentures in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Bất bình đẳng chăm sóc y tế giữa nông thôn và thành thị tại Pháp Quốc.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tại Pháp, bệnh hay ốm cũng cần phải kiên nhẫn, ngồi chờ đến lượt ở phòng khám tư nhân hay bệnh viện. May mắn thì là 15 đến 20 phút, thậm chí là 40 phút hoặc hơn 1 giờ là chuyện bình thường, dù đã có hẹn trước. Nhưng để có được một cuộc hẹn là cả nhiều ngày chờ đằng đẵng, cần có đủ kiên nhẫn và đặc biệt là không được quên ngày hẹn. Pháp có hệ thống chăm sóc y tế cùng với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, tận tình, nhưng họ cũng đang bị quá tải. Nếu như cần trung bình từ 2 ngày đến 6 ngày để có được một cuộc hẹn với bác sĩ đa khoa, con số này tăng lên gấp 10, thậm chí là gấp 15 đến 20 lần để lấy được hẹn với một bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ như 50 ngày với một bác sĩ tim mạch, 60 ngày với bác sĩ da liễu, 80 ngày với một bác sĩ mắt, v.v. Đây là thống kê được nêu trong bản báo cáo công bố ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu, Thẩm định và Dữ liệu, gọi tắt là TRES, trực thuộc Bộ Y tế Pháp. Bản báo cáo cho thấy sự chênh lệch rất lớn về khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế, sự bất cân bằng giữa đô thị và vùng xa, được nhật báo Le Monde được ngày 10 tháng 10 đánh giá là một nước Pháp với nhiều tốc độ. Có nghĩa là những nơi có mật độ bác sĩ hoạt động độc lập ít hơn thì thời gian chờ càng lâu. Ví dụ, tại Paris và vùng phụ cận, thời gian để có được một cuộc hẹn với bác sĩ mắt là khoảng 29 ngày, nhưng ở những đô thị nhỏ hơn thì phải chờ đến 97 ngày. Tuy nhiên, vẫn theo Le Monde, phần lớn người Pháp hài lòng về thời gian chờ đợi vì họ thường lên lịch cho lần hẹn khám tiếp theo. Chỉ có hai chuyên ngành, khoa mắt và da liễu, bị gần nửa người dân Pháp đánh giá là thời gian chờ quá lâu. Ở một số tỉnh như Orne ở phía tây bắc nước Pháp, chỉ còn mỗi hai bác sĩ da liễu, bệnh nhân phải đi gần 50-60 km để khám bệnh. Dựa vào số liệu mới của Bộ Y tế Pháp, báo Le Figaro số ra ngày 10 tháng 10 năm 2018 đã lập bản đồ hơn 11.300 địa điểm thiếu hụt chăm sóc y tế, chiếm gần 1/3 số địa phương của Pháp, gần 20% người dân Pháp sống trong những vùng như vậy. Bác sĩ nha khoa Đỗ Thị Thủy Thảo làm việc ở một phòng khám nha khoa ở thành phố Châtillon, cửa ngõ Paris giải thích một số lý do khiến vùng xa xôi hoặc địa phương có ít dân cư không hấp dẫn được các bác sĩ trẻ.
Nay, các bác sĩ ngày càng ít chấp nhận, luôn sẵn sàng cả ngày, trái với các vùng được cho là xa xôi, nơi mà bác sĩ không được nghỉ ngơi. Ngoài ra, còn phải kể đến thiếu vắng trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại. Vì thế, các bác sĩ và gia đình họ không thích đến sống ở các vùng heo lánh mà không có dịch vụ. Một bác sĩ thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi hoạt động ở vùng nông thôn, ví dụ như là sức hấp dẫn, quá tải về giấy tờ hành chính, thu nhập ít hơn. Bác sĩ trẻ hiện nay không muốn đi theo thế hệ trước, làm việc một mình, không tự khí, luôn sẵn sàng từ sáng đến tối. Khi một phòng khám cần nhường lại, được trang bị đầy đủ và có một tự khí, thì phòng khám đó dễ tìm được bác sĩ chấp nhận mua lại. Ở những vùng xa xôi nhất, không dễ dàng gì để các bác sĩ trẻ sống và làm việc. Vì vậy, ở đó, thường có các nhà chăm sóc y tế, hoàn cảnh của các bác sĩ cùng khó khăn với các bó buộc ngày càng nhiều. Khi một bác sĩ quen biết mọi người thì rất khó đặt ra được giới hạn. Mọi người đến tận nhà tìm bác sĩ, kể cả vào Chủ nhật.
Điều ngạc nhiên là ngay cả một số thành phố ngoại ô Paris cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt chăm sóc y tế. Ngày 18 tháng 9, khi giới thiệu chiến lược cải tổ hệ thống y tế, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, những khu vực thiếu hụt chăm sóc y tế không chỉ nằm ở nông thôn mà còn nằm cả trong những khu đô thị gần các thành phố lớn hay trong các khu phố nghèo khó nhất. Nguyên nhân đầu tiên được nêu trong bản báo cáo của TRES năm 2017 là số bác sĩ đa khoa hành nghề độc lập tại các phòng khám này ngày càng ít đi kể từ năm 2010, trong đó gần một nửa đã ngoài 60 tuổi. Tình hình này sẽ còn chưa được cải thiện trước năm 2025. Thực vậy, rất nhiều bác sĩ trẻ không thích làm việc kiểu biệt lập, đặc biệt là ở vùng nông thôn, theo giải thích của bác sĩ đa khoa Jean-Paul Amon ở thành phố Clamart, bị đưa vào danh sách vùng ưu tiên về y tế, trong khi thành phố chỉ cách Paris chưa đầy 10 km. Đây cũng là nhận định của bác sĩ Thủy Thảo.
Ngành y thường xuất thân từ tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn, hoặc thường sống hoặc thậm chí đang sống ở thành phố. Vì thế, trước khi có cảm tình mạnh mẽ với một vùng nào đó, thì việc đến sống và làm việc ở khu vùng nông thôn có thể là sự tách rời khỏi một môi trường của họ. Việc này đòi hỏi sự thích nghi. Rất nhiều người thành phố tuân thủ về nông thôn nhưng bị vỡ mộng sau khi ấp ủ nhiều hy vọng lãng mạn nhưng phi thực tế. Trong số các bác sĩ trẻ, có đến 60% là phụ nữ. Thường thì họ tình nguyện làm nhân viên với thời gian làm việc hạn chế hơn, điều mà chỉ có thể thấy ở những thành phố lớn. Phần lớn sinh viên mong muốn là được làm việc theo nhóm hoặc trong một cơ cấu vì họ có cơ hội thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân với đồng nghiệp tham gia vào các dự án của cơ quan đó mà vẫn tiếp tục được đào tạo. Các thành phố lớn thu hút bác sĩ trẻ vì hệ thống dịch vụ tốt. Họ không gặp khó khăn để làm thủ tục giấy tờ vì mỗi cơ sở hành chính đều nằm gần nhau. Các trung tâm thương mại cũng nhiều hơn. Trong trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, các bệnh viện và bác sĩ cũng đông hơn nên họ được điều trị nhanh hơn. Thêm vào đó là hệ thống giao thông dày đặc. Nếu sống ở nông thôn, phần lớn bác sĩ chỉ sử dụng xe hơi của mình. Ngược lại, ở thành phố có rất nhiều lựa chọn. Một yếu tố khác là có rất nhiều hoạt động giải trí như bảo tàng, rạp chiếu phim, hòa nhạc nên không cảm thấy buồn và rất tiện khi họ có con. Cuối cùng chính là yếu tố trường học cho con gái. Họ có nhiều lựa chọn hơn, trong khi ở vùng xa xôi có rất ít lựa chọn.
Theo lộ trình cải cách y tế của chính phủ Pháp thì cần giảm bớt cường độ cho các bác sĩ, có nghĩa là một số công việc hành chính có thể được giao cho trợ lý y tế. Mục tiêu đề ra là tiết kiệm được từ 15 đến 20% thời gian khám bệnh. Theo Tổng thống Pháp, cần có thêm 2.000 bác sĩ từ giờ đến năm 2020. Trước mắt, các bác sĩ nghỉ hưu được khuyến khích tiếp tục làm việc. Tiếp theo là làm thế nào để thu hút được các bác sĩ trẻ về vùng ít thuận lợi hơn. Bác sĩ Thủy Thảo giải thích.
Họ không bị bắt buộc, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ. Ví dụ như là hợp đồng cam kết, dịch vụ công, contrat d'engagement de service public, cấp học bổng 1.200 euro một tháng cho sinh viên ngành y nào, cam kết về làm việc ở vùng khó khăn. Tiếp theo là loại hợp đồng bác sĩ đa khoa khu vực, praticien territorial de médecine générale, dành cho các bác sĩ trẻ muốn lập nghiệp ở các vùng thiếu bác sĩ. Họ được đảm bảo tổng thu nhập 6.900 euro một tháng với điều kiện thăm khám ít nhất 165 lần một tháng. Quy ước Y tế 2014 cần áp dụng một loại hợp đồng giúp đỡ các bác sĩ hoạt động ở những vùng ít được trang bị. Số tiền này là 50.000 euro và bác sĩ cam kết làm việc ở đó trong vòng 5 năm.
Một số địa phương đã đi trước một bước khi giúp các bác sĩ nội trú trẻ mở phòng khám ngay trong bệnh viện với giá thuê hợp lý. Lấy ví dụ, bệnh viện ở xã Palais, tỉnh Morbihan đã cho các bác sĩ hoạt động độc lập, mượn phòng khám, cấp thư ký và để họ truy cập hệ thống tin học với giá thuê rất ưu đãi, chỉ có 500 euro mỗi tháng. Đây cũng chính là hướng mà chính phủ Pháp muốn phát triển. Khi giới thiệu chiến lược cải tổ hệ thống y tế, Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Y tế đã đề xuất thành lập các cộng đồng khu vực chuyên ngành y tế, gọi tắt là CPTS. Vì theo thống kê năm 2016, có đến 52% bác sĩ đa khoa trẻ hoạt động tự do muốn làm việc theo nhóm. Họ không còn muốn noi gương các bác sĩ tiền nhiệm làm việc độc lập từ A tới Z.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. ASEAN thông báo sẽ diễn tập trên biển với Hoa Kỳ vào năm 2019. Washington hủy cuộc tập trận dự trù vào tháng 12 với Hàn Quốc để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Chính quyền Riyadh xác nhận là nhà báo Jamal Khashoggi đã chết trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul. Mỹ bắt giữ và khởi tố một công dân người Nga âm mưu can thiệp vào bầu cử giữa kỳ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ và nghe lại các mục Điểm tuần báo của Thùy Dương, Thế giới đó đây của Trọng Thành, Góc vườn âm nhạc của Hoài Diệu. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.